SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trở lại với vấn đề chế tài những kẻ vi phạm nhân quyền trong luật Hoa Kỳ, thì thưa anh, có những cái biện pháp chế tài nào chẳng hạn như là luật Magnitsky thưa anh?
À vâng, cái luật Magnitsky thì nhiều người biết đến rồi. Chúng tôi cũng đã 2 năm liền khai thác và chúng tôi cũng đang hoàn tất một cái bản, một cái danh sách của những giới chức để mà đề nghị chế tài theo luật Magnitsky trong năm nay. Tuy nhiên nó còn nhiều các cái biện pháp, nhiều cái chính sách chế tài khác nữa và chúng ta cũng cần phải lưu tâm và khai thác. Có những cái, mỗi một cái chính sách chế tài nó đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu của nó. Cái Magnitsky thì nó rất là mạnh mẽ, tuy nhiên nó lại rất là hạn chế và nó chậm chạp bởi vì có cái phần mà đóng băng tài sản, thành ra nó lại nằm ở trong cái thẩm quyền của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ mà họ cần phải điều tra rõ cái tài sản trước khi họ quyết định. Họ sẽ không công bố gì cả, họ sẽ làm việc rất âm thầm bởi họ sợ rằng những người có tài sản sẽ tuồn của đi sang một quốc gia khác. Cái đó là cái trở ngại, thành ra mà chúng tôi cũng khai thác nhưng mà chúng tôi cũng đang tìm những cơ hội và những cái chính sách khác để mà giải quyết một cái số lượng hồ sơ lớn hơn của những cái giới chức vi phạm nhân quyền. Chúng tôi biết rằng cái triển vọng có tài sản rất ít ở tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như có một cái đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế đã 21 năm nay, nó có một cái điều khoản chế tài dành cho các giới chức chính quyền mà vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng, nhưng mà trong 21 năm qua hầu như chưa áp dụng. Nhưng mà mới đây cách đây khoảng vài tuần tôi thì Bộ Ngoại giao cho biết rằng họ đã sẵn sàng rồi để áp dụng cái biện pháp này. Lý do là năm 2016 Quốc hội Hoa Kỳ lại thông qua một cái luật yêu cầu Bộ Ngoại giao, đòi hỏi thì đúng hơn, Bộ Ngoại giao cứ mỗi năm phải 2 lần báo cáo cho Quốc hội biết là thực thi các cái biện pháp chế tài theo cái luật về tự do tôn giáo quốc tế ra sao. Thành ra Bộ Ngoại giao bắt buộc phải thực thi và phải báo cáo, và do đó cách đây vài tuần thì họ cho chúng tôi biết rằng họ sẵn sàng để nhận, tiếp nhận những cái tên tuổi, những cái danh sách của các giới chức chính quyền ở Việt Nam mà vi phạm tự do tôn giáo. Và tự vì cái biện pháp này nó chỉ có thuần túy là cấm nhập cảnh Hoa Kỳ mãn đời mà không có cái phần chế tài là đóng băng tài sản, thành ra nó hoàn toàn nằm ở trong cái thẩm quyền của Bộ Ngoại giao, sẽ không bị làm chậm lại, khất lại bởi Bộ Ngân khố.
Dạ vâng, thưa anh, theo thông cáo của anh cho biết rằng Hoa Kỳ có nhiều chính sách chế tài với các công dụng khác nhau, thì ngoài cái việc mà vi phạm về tự do tôn giáo thì còn 3 chính sách nữa các anh có thể áp dụng tại Việt Nam như thế nào thưa anh?
À vâng, còn một cái chính sách nữa cũng rất là lạ, ít ai để ý đến đó. Đó là cái chính sách nó không phải là thường trực, không có phải là vĩnh viễn, mà nó cứ hàng năm, nó được ban hành hàng năm kèm với lại cái đạo luật về ngân sách của Bộ Ngoại giao. Thì cái chính sách này nó bổ sung thêm cho cái biện pháp chế tài mà tôi vừa mới nói đó, là dành cho những kẻ vi phạm vào cái quyền tự do tôn giáo, thì nó nới rộng ra là sẽ cấm nhập cảnh Hoa Kỳ đối với những thành phần nào mà vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, không riêng quyền tự do tôn giáo mà mọi lĩnh vực nhân quyền. Và nếu mà nó đến cái mức thô bạo đó, chẳng hạn như là có tra tấn này, có đánh chết người này, có vấn đề bắt cóc, mất tích người này, thì những cái giới chức chính quyền đấy bị chế tài là cấm nhập cảnh Hoa Kỳ. Mà không những vậy, vợ chồng con là thân nhân trực hệ cũng bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ, và nếu đang ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất. Nó mạnh hơn. Và chúng tôi cũng đang khai thác cái đạo luật này mà nó chỉ được gia hạn hàng năm thôi. Nó còn một cái pháp lệnh của Tổng thống Trump, pháp lệnh 13818, được ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2017. Nó nới rộng ra rất nhiều cái luật Magnitsky. Ít ai để ý đến chuyện này. Phần lớn những người đấu tranh, những người quan tâm ở trên thế giới đều có một cái nhận định thẳng ấn tượng rằng hành pháp Trump không quan tâm đến nhân quyền. Do đó khi mà Tổng thống Trump ký ban hành cái pháp lệnh thì rất nhiều người ngạc nhiên, đặc biệt là những người đấu tranh, những cái tổ chức đấu tranh nhân quyền ở tại Hoa Kỳ, họ ngạc nhiên vô cùng bởi vì nó còn mạnh mẽ hơn là cái luật Magnitsky. Thay vì có những cái đòi hỏi rằng là phải truy ra được trách nhiệm, truy nguyên được cái trách nhiệm và cái sự dính líu của một quan chức nào đó đến cái hành vi tra tấn chẳng hạn, thì cái pháp lệnh của ông Trump ấy, ông nói rằng miễn là những cái giới chức hữu trách ở trong cái cơ quan mà cơ quan ấy vi phạm một cách nghiêm trọng là đủ rồi. Ví dụ như là Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh đi, có những cái vụ việc mà tra tấn thì không cần phải chứng minh rằng ông giám đốc, phó giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh là trực tiếp ra lệnh tra tấn, nhưng mà ông ta vẫn bị quy trách nhiệm bởi vì ông ta là trưởng của cái người chịu trách nhiệm của cái cơ quan này. Thế là đủ để chúng ta đề nghị chế tài ông giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thì đó là một sự nới rộng rất rất là đáng quý từ phía ông Tổng thống Trump. Thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, các chính sách và biện pháp thì rất nhiều, nhưng mà quan trọng hơn nhất, nhưng mà quan trọng hơn cả thì thưa anh, có lẽ là việc thực thi những cái biện pháp và chính sách đó trong thực tế, thì liệu rằng những cái chính sách này sẽ được áp dụng như thế nào thưa anh?
À vâng, cái chính sách này đó thì nó đòi hỏi là chúng ta phải làm việc, chứ không phải tự dưng mà chính phủ Hoa Kỳ họ có được cái danh sách và họ cũng phải có tiêu chuẩn, kể cả những cái chính sách mà nó dễ dãi nhất như là cấm nhập cảnh đối với các giới chức chính quyền vì vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Đó là cái chính sách mà tương đối nó rộng rãi và nó dễ áp dụng nhất. Nó vẫn đòi hỏi những cái yếu tố tối thiểu, chẳng hạn như phải biết đích xác rằng nhân vật đấy là ai, tên tuổi như thế nào, ngày tháng năm sinh, sinh quán, hình ảnh của người đó để mà không chế tài lộn người. Và phải chứng minh được rằng, phải giải thích được rằng cái người này xứng đáng để bị chế tài vì lý do nào. Là chúng ta phải viết xuống, phải giải thích được và phải cung cấp những chứng cứ, nói có xét mách có chứng. Thì lúc đó chúng ta mới nạp vào và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ cứu xét. Nó có cả một cái quy trình nó đòi hỏi chúng ta phải có sự nghiên cứu ở trong đó.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều cho buổi nói chuyện hôm nay. Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
Cảm ơn anh Khanh Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.